cùng anh chị em
và cùng cha
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 6 câu 24 hết câu 34. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không ai có thể làm tôi hay chủ, vì bọn xó nó ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc hay sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha ở trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em là chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi, có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù một gang tay chăng? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ nó mọc lên như thế nào. Chúng không gieo, không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quăng vào lò lửa, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém lòng tin. Thế thì anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, ta sẽ uống gì, lấy gì mà mặc đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại tìm kiếm, cha anh em trên trời thừa biết anh em cần những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ ban thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tô, lời khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay nói về sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa quan phòng nghĩa là chỉ có một mình Thiên Chúa, Ngài ấn định, Ngài sắp đặt, Ngài điều khiển muôn loài muôn vật mà Ngài đã tạo dựng nên để tất cả làm theo ý Ngài, thì nó rất là tốt đẹp. Quan phòng là Chúa là chủ mọi sinh hoạt, tất cả mọi là chúng ta. Đặc biệt con người càng phải ý thức mình không được phép hay cũng không có thể lệ thuộc vào bất cứ thần nào, thì không có thần nào bằng Thiên Chúa cả, không có thần nào mà quan phòng đã dựng nên, sắp đặt, điều khiển ngoại trừ Chúa thôi. Nên con người chúng ta chỉ lệ thuộc vào Thiên Chúa, Ngài quan phòng đặc biệt ở nơi con người. Bởi đó tin mừng chúng ta mới nghe ở Matthew chương 6 câu 24 tiếp theo: không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc là ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc là gắn bó với chủ này mà lơ là với chủ kia, khinh rẻ chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi tiền của lại làm tôi Thiên Chúa được. Anh em biết, đừng lo cho mạng sống mình, lấy gì mà ăn, lấy gì mà uống, lấy gì mà mặc. mạng sống chẳng chặn hơn của ăn sao? Và thân thể không quý hơn áo mặc hay sao? Kìa nhìn trên trời, chúng không gieo không gặt, cha trên trời vẫn nuôi. Cứ nhìn huệ đồng, nó không canh cười, thế mà Chúa mặc cho nó sắc đẹp còn lộng lẫy hơn bô sa mô. Thế thì Chúa đưa hình ảnh chim trời vào huệ đồng để nói với chúng ta là sao? Huệ đồng là loài vô tri vô giác, nó có sự sống mà nó không biết. Chim trời thì nó biết. Nhưng cả hai loài thấp hèn này, nó chẳng lo cho nó, mà Chúa lo cho nó rất là đầy đủ. Cho nên chúng ta Chúa lo hơn chứ. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chẳng cần làm gì hết, chẳng cần phải tính toán gì cả, không cần phải dự trù cái điều gì cả. Cứ mặc để Chúa lo, cứ cầu nguyện rồi để Chúa lo, không phải thế đâu. Người ta bảo lo ăn từng bữa mà cũng chưa đủ, uống chi mà không lo để cái gì mà. Cho nên Chúa bảo đừng lo, có nghĩa là nhìn chim, nhìn cây cối, nó đâu có lo lắm, nhưng mà nó làm cái sinh hoạt của nó là làm theo bản năng Chúa đã định cho nó. Chim thì phải bay đi mà kiếm mồi, chứ không phải tự nhiên nó cứ đậu một chỗ nó há miệng ra là Chúa cho sâu, cho bọ, cho thóc, cho gạo nó bay vào miệng nó. Có đâu, nó phải đi kiếm mồi. Ngày nào nó cũng đi kiếm mồi nó sẽ chết. Thì kiếm mồi là một sinh hoạt của nó, là đi kiếm ăn. Nếu như chúng ta cũng đi tìm của ăn thì chim nó phải đi tìm của ăn chứ, chứ đâu phải cứ ngồi đứng một chỗ để rồi Chúa cho đầy đủ thực phẩm để nuôi đâu. Cây cối hay bông huệ cũng vậy, từng giây phút rễ nó hút những chất ở dưới đất để nuôi cây. Chỉ một ngày mà rễ nó không hút những chất ở dưới đất là cây héo liền. Nó vẫn sinh hoạt bình đều đặn bình thường ngày đêm, chứ không phải có một lúc nào đó cây nó ngưng sinh hoạt thì nó chết khô bắt đầu. Chúng ta cũng vậy, Chúa đã định cho chúng ta phải làm cái gì thì phải làm đúng như ý Chúa muốn. Giống như trời nắp nhắc lại là bông huệ nó đẹp hoặc là chim nó no là nó làm theo bản năng Chúa định cho nó không thể làm khác được, bắt buộc nó làm như vậy. Nên mọi loài vật nó tùng phục ý Chúa một cách tuyệt đối. Tại sao chúng ta lại không tùng phục ý Chúa để mà lo lắng? Thế Chúa bảo chúng ta đừng tự hỏi mình rằng cho nên Chúa bảo anh em chớ có lo lắng gì, ăn gì, uống gì, mặc gì, vì ba lý do này. Thứ nhất là chúng ta biết Chúa quý chúng ta còn hơn chim, còn hơn huệ. Nói một cách chung là trong các loài Chúa dựng nên, con người tuyệt đỉnh, không có gì mà Thiên Chúa quý bằng con người. Và Chúa chăm sóc con người tận tình hơn mọi chủng tộc khác. Sách Định Kỷ Luật chương 32 câu 10 nói gì? Chúa
gìn giữ tôi chẳng khác nào con ngươi móc nhà.
Đó, Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ ta chẳng khác nào con ngươi móc nhà. Quý vậy. Và Chúa lo cho chúng ta không phải vì chúng ta đáng thương hay là vì chúng ta xin mà thôi, mà Chúa lo cho chúng ta còn là vì danh dự nữa. Thánh Kinh 143:42 câu 11a: lạy Chúa, vì danh dự Chúa, Chúa cho con sống. Chúa giúp chúng ta vì danh dự. Cho nên Thánh Vịnh 89-88 coi 89a nói là Ngài yêu thương chúng ta đến muôn thuở muôn đời. Đó là đáp ca của năm chẳng. Chúa yêu thương chúng ta muôn thuở muôn đời. Đó là lý do thứ nhất mà Chúa bảo đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Lý do thứ hai, Chúa dạy chúng ta biết rằng Chúa làm chủ tất cả mọi sinh hoạt của muôn loài thuộc tạo, nhất là của loài của chúng ta nữa. Thánh Kinh 176 câu 1 câu 2 đọc như thế:
Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Và có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn kẻ được Chúa thương giàu có ngủ, người vẫn mang cho đủ tiêu dùng.
Đó, Chúa lo chúng ta, Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả uổng công. Thành kia Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya dậy sớm, có nhập làm ăn hoài công, còn kẻ được Chúa thương giàu có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ của để dùng. Chúa thương, Chúa ban đủ của để dùng. Nhưng làm sao Chúa mới thương chứ? Chắc nhắc lại là mọi lời tụ tạo nó phải làm theo đúng ý Chúa đã định cho nó, thì chúng ta cũng phải làm theo đúng ý Chúa chứ. Cụ thể Chúa nói trong tin mừng hôm nay kết thúc tin mừng ấy, Matthew 6:33 đọc:
hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước đã, và sự công chính của Ngài, còn các điều khác Ngài sẽ ban thêm cho.
Đấy, Chúa bảo giết loài người tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, sự khác cho bạn thêm. Phải làm đúng như vậy thì Chúa mới thương. Đó là quan phòng của Chúa đấy. Cụ thể thế nào là tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa? Chính là cuộc đời chúng ta phải tìm hết cách để làm sao được kết hợp với Chúa Giêsu mỗi ngày, đến nỗi được đồng hóa với Ngài từ tư tưởng, lời nói, việc làm, kết hợp với Ngài, đồng hóa với Ngài. Sống như vậy mới là công chính. Ở đời này người ta hiểu công chính là người không phạm tội, công chính là người được người ta khen. Do Thái hiểu công chính là người giữ luật Môi-se. Nhưng mà giáo lý Công giáo dựa vào Chúa Giêsu, chúng ta hiểu công chính không phải là làm được tốt, công chính không phải là vô tội, mà công chính là đã thuộc về Chúa Kitô. Ai thuộc về Chúa Kitô dù vô tội họ cũng là công chính. Thế nên thuộc Chúa Kitô quan trọng nhất. Nhiều người không xác tín như này mà cứ nghĩ rằng tôi chẳng cần đi lễ nhà thờ, tôi chẳng cần phải xưng tội đức lễ, tôi lo làm việc nuôi vợ nuôi con tôi đàng hoàng, tôi còn có tiền để chia sẻ cho người khác. Nghĩ như vậy mình là người công chính thì sai lầm, mà phải là kết hợp với Chúa Giêsu thì là mình mới là công chính. Đó là một cách cụ thể tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa, là tìm cách kết hợp với Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, kinh nghiệm sống đạo của ông David nói với chúng ta để chúng ta an tâm. Thế vì 37 đến 36 phần đang đọc nghe từ
rồi đọc lại tới nay tôi già cả chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi mà sống chồng phải ân mày thiên hạ.
David nói từ nhỏ đến nay tôi già rồi, nghiêm lại chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi. Giống dòng của Chúa phải yên mạnh, mình phải trở nên công chính đi. Công chính tức là tìm kiếm Chúa trước đi, hết được với Chúa trước đi, lo làm đúng cái bổn phận của mình mà mình xác tín là cái ơn gọi của mình, ơn gọi của linh mục chính là cầu nguyện và giáng ơi đã hết đầm về cái đầu chính. Ơn gọi của người cha người mẹ là sinh con cho Thiên Chúa và giáo dục chúng theo ý Chúa, nhất là khuyến khích chúng hiến dâng cuộc đời cho Ngài Thánh. Chúng ta đọc tại giáo lý của Thánh nói rõ về cái sứ mệnh của cha mẹ, đó là chính lo cho con thuộc về Chúa và khuyến khích con hiến dâng cuộc đời để phụng sự giáo hội, chứ không phải là người cha mẹ chỉ lo cho con thôi mà lo. Bổn phận của cha mẹ như vậy cũng là lo cho người ta thuộc về Chúa, lo làm sao tham gia vào công việc của Thiên Chúa. Xứng như vậy là công chính. Từ nhỏ đến nay tôi già chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi và giống dòng của Chúa phải đi ăn mày. Tôi rất thích câu này và tôi cũng thích sống câu này, cho nên năm nay tôi 30 năm năm đi, ai gần với tôi chưa hề thấy tôi cấp bằng ân nhân cho ai hết. Tôi cũng chưa hề đến nhà nào tôi xin tiền hết. Tôi chỉ có một mẹ đã sinh ra tôi là bà cố thôi, chứ tôi không có cố nào khác. Nhiều người thì nhiều linh mục thì nhiều bà cố lắm, thậm chí có cả chị cố nữa. Tôi thì không có cố nào cả, ngoại trừ mẹ tôi đã qua đời. Không phải vì tôi không dám đi xin tiền người này người kia, nhưng mà nói thật tôi không còn giờ để đi kiếm tiền như vậy. Bởi vì cái giờ để dành cho việc dọn bài và giảng dạy cầu nguyện nó cuốn hút hết. Tôi cũng rất quen thời tôi ở Tân Đức Châu sửa cái nhà thờ, lúc đó xin phép nhà nước không có cho, thế là tôi liều làm đại đi, làm cho lẹ. Nhưng mà muốn làm lẹ thì phải có tiền, mà tôi không hề đi đâu quyên phụ cả, tôi chỉ là cha phó. Tiền lễ tôi không được phép cầm, tiền giỏ nhà thờ tôi không được phép tiêu, quyên cúng tôi không được phép, ăn mừng tôi không được phép. Mà nếu ai đến nhà thờ Tân Đức Châu thấy cái nhà thờ không sống, cho nên tôi phải có tiền chứ. Nhưng mà tại vì tôi đã nói rằng buổi sáng ngày nào cũng vậy, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng một nhà đứa con nít đến học giáo lý, ban ngày 3-40 chỉ kê tôi dạy giáo lý là đó, chiều thì 700-800 thanh niên không lo dạy giáo lý. Nếu còn giờ thì đi đâu đâu, không còn giờ dọn bài cho bằng ấy lớp là hết giờ rồi, để còn lo việc sửa nhà thờ nữa. Mà để thiếu tiền để
tôi có mấy một số anh em tôi ở trên Phương Lâm nói với tôi rằng chú lên Phương Lâm đi 3 ngày thôi, bảo đảm kiếm cho chú 5 cây vàng. Vì thế tôi đang cần tiền lo thẻ thờ này. Tôi nghĩ nếu mà đi đến đấy 3 ngày thì tôi bỏ dạy giáo lý 3 ngày, bỏ đằng đấy ở nhà để giảng dạy 3 ngày, và đi kiếm được 3-5 cây vàng thì hai cái đó cái nào giá trị hơn. Cuối cùng tôi không đi, tôi nhà tôi lo làm lễ, tôi dạy giáo lý, tôi nghĩ cái đó nó giá trị hơn là đi kiếm 5 cây vàng. 5 cây vàng lúc bây giờ nó to lắm. Không đi. Thế mà nếu nói như thế có lâu tự hào nữa trong Chúa, những nơi tôi đến ở, tôi đổ tiền vào ở nơi đó, người ta thấy ngạc nhiên. Tôi vẫn có tiền, tôi vẫn làm được những việc mà tôi rất là không thua kém các anh nhân viên một khác. Nếu không muốn nói là còn có phần hơn, chân vì bà người khác trong những việc phần Sài Gòn, các cha đều nói là Thịnh nó khéo kiếm tiền, Thịnh nó giàu lắm. Có cha đến hỏi tôi là cha kiếm tiền cách nào, cha chỉ cho tôi đi. Tôi bảo cha muốn kiếm tiền giống tôi à, lo dạy giáo lý đi, dọn bài giáo lý đi, để ông đi về mới có làm vậy. Tôi rất thật, bởi vì tôi nhớ đến câu Thánh Kinh 37, 36, 35 đấy. Mình là người công chính không điên mày, người công chính Chúa lo. Tôi cứ nghĩ như vậy, mình công chính lao việc của nước Thiên Chúa thì rồi tiền bạc tự nhiên Chúa sẽ tìm cách Chúa lo cho mình. Hay từ đó tôi rất là cảnh thơi trong vấn đề tiền bạc. Tôi thương nhiều cha lật lội đêm ngày đi kiếm đồng tiền, rồi nhân ông cố bà cố chị cố bị người ta điều khiển khổ lắm. Tôi chẳng có cố nào điều khiển, mẹ thì chết rồi, không có chị cố nào điều khiển tôi cả. Nó mà nhiều cố lắm, người ta mời là chết luôn, không đáp ứng được là cũng mệt đó. Tại sao mình không hãnh diện? Mình là người công chính Chúa lo. Từ nhỏ đến nay tôi già chưa thấy người công chính bị Chúa bỏ rơi, giống dòng của Chúa bỏ điên mày. Mình điên mày là Chúa xấu hổ, nhất định không đi xin được. Tôi chủ trương như vậy mà tôi đang không biết. Tôi nói như vậy không phải kiêu ngạo hay là tự tôn tự mãn tự khoe, nhưng tôi nói như vậy để làm chứng rằng tôi là người tầm thường nhất trong hàng linh mục ở Sài Gòn này. Nhưng công việc tiêu tiền của tôi không thua kém người khác, và tôi không có làm những cái chuyện giống như người khác phải vất vả, bởi vì tôi dồn hết thời giờ vào việc dọn bài giảng dạy, ưu tiên như vậy. Thực sự như vậy. Tuy nhiên dù ta thi hành ý Chúa lắm lúc cũng gian nan khốn khổ lắm, nhưng mà Chúa bảo làm sao đừng có lo, khổ ngày nào đủ cho ngày đó. Chúa nói như vậy có nghĩa là mình đừng tưởng tượng đến cái khổ ngày mai để rồi đưa về ngày hôm nay mà vác, chứ chắc ngày mai đã khổ. Ví dụ mình nghĩ ngày mai hết tiền rồi thì biết đâu ngày mai có người đưa tiền ra. Tội gì mà lo ngày mai hết tiền rồi bắt đầu lo đấy, sợ đêm không ngủ được. Kệ, ngày hôm nay hết tiền thì biết hẹn rồi hết tiền, rồi ngày mai tự tính. Thế chứ bảo ngày nào khổ ngày nào đủ cho ngày đó, đừng đưa cái khổ của ngày mai, nhiều khi nó cũng có, rồi tưởng nghĩ ra đưa về ngày hôm nay để mà choàng lên cổ lên vai của mình mà vác cho nó nặng. Mình tưởng tượng ra cái thánh giá thì mình khổ. Đó chứ là ngày nào đủ
thổ chất như đó không?
Vì thế mà Chúa nói trong Tin Mừng này Matthew 6:27, có ai nhờ lo lắng mà làm cho đời mình kéo dài hay cao thêm được một gang tấc không? Có ai nghĩ được mình lo lắng nhiều để mình được sống lâu, mình được cao hơn không, mình mập hơn không? Có, Chúa cho cao bao nhiêu thì Chúa đã định rồi. Mình có tập thì cũng thêm một chút thôi, phải không? Lo lắng làm gì, ai kéo dài được mình đâu. Cũng vì thế mà thấy Giacôbê ở trong thư ông viết chương 4 câu 13-14, ông nhắc nhở và cảnh cáo những người bỏ Chúa mà lao mình đi tìm kiếm của cải như là thần hộ mệnh. Ông nói các người chạy đi thành này hoặc thành kia và nghĩ rằng mình ở đó một năm để mình buôn bán gây lời. Các người không biết rằng số mệnh các người ngày mai như thế nào nữa. Hôm nay mình tính thì ngày mai sẽ đi thành này thành kia, biết đâu đêm nay mình chết rồi sao? Các người không biết ngày mai các người như thế nào. Các người như một chút khói trong chốc lát hiện có đó rồi lại biến mất lúc nào, có biết đâu. Mình cũng không biết mình ra đi lúc nào thật sự, cho nên mình phải chuẩn bị cho cái ngày mình ra đi. Lúc nào cũng chuẩn bị mình về với Chúa, có kho tin trời. Lúc nào cũng chuẩn bị ngày ra đi thì mình phải là thuộc về Chúa Kitô, mình là người công chính thì mới đi bình an chứ. Nếu chúng ta đọc bài đọc hôm nay theo Nam Trắng thì giáo hội cho chúng ta đọc là chuyện của vua Doãn ở trong sách Biên Niên Kỷ quyển thứ 2 chương 14 câu 17-25. Triều đại vua này như hôm qua tôi nói là Chúa đã gìn giữ không bị bà Athasa diệt đi, giấu ở trong đền vua, chứa trong cung điện, trong đền thờ, rồi được bao nhiêu người bảo vệ và được tôn làm vua. Vậy mà khi ông này làm vua, ông lại không biết ơn Chúa mà tôn thờ Chúa một cách tuyệt đối. Ông đi xây chủ miếu thờ thần Ba An. Ông sống như vậy. Cho nên ông là vua mà cứ ngủ hướng xấu cho toàn dân. Vì thế Chúa không ủng hộ triều đại ông này. Chúa để cho chỉ một mấy chục người thuộc quân Aram tấn công nước Do Thái. Bên vua Doãn rất là đông quân số và nhiều những chiến sĩ oai hùng, thế nhưng mà thua mấy chục người quân Aram. Bởi vì Chúa có ủng hộ, không nương tựa vào Chúa thì mình cứ cậy dựa vào mình có binh lực, mình có vũ khí, mình đông cuối cùng vẫn thua rồi. Nhưng vua buồn quá, nằm trên giường thở ra thở vào chán nản buồn phiền. Thế là cận vệ của ông thấy như vậy tức mình cho nhát gươm chết luôn. Đó, cái người cứ kỳ lại vào mình có quân đội này, mình đông này, không sợ gì này, rồi muốn làm gì là theo ý mình này. Chúa không ủng hộ là phút nào. Đấy, người không cậy trước vào Chúa thì dù làm vua, được Chúa cất nhắc lên làm vua, được Chúa bảo vệ không bị giết, nhưng mà cuối cùng không nương tựa vào Chúa nữa là đi đời. Khác hẳn với ông Phaolô, trong bài đọc chúng ta vừa biết nghe ở thứ hai Côrintô chương 12 từ câu 1 đến câu 10.
Phaolô nói thế nào?
Vì ông đã gắn bó vào Chúa, vì ông đã cậy trông nơi Chúa, vì ông đã gieo mạng vào tay Chúa,
cho nên ông nói tôi còn nhiều yếu đuối lắm,
tôi còn nhiều bất xứng lắm, tôi còn nhiều tội lỗi lắm. Chúa để cho Satan đến vả vào mặt tôi ba, và tôi đã xin Chúa 3 lần đừng để sự tội lỗi xảy đến, nhưng Chúa chỉ bảo rằng ơn ta đủ cho ngươi. Đấy, Chúa vẫn gìn giữ dù ông tội lỗi, dù bất xứng. Satan vả vào mặt ông, tức là ông làm điều sai quấy. Thế mà Chúa bảo rằng ơn ta đủ cho ngươi, quyền năng của ta thể hiện trên con người yếu đuối đó, người kệ trước vào Chúa, thì dù có tội lỗi chăng nữa, Chúa vẫn ban cho đầy đủ ơn. Và ông xác tín rằng Chúa để cho ông yếu đuối như vậy để ông khỏi tự cao tự đại, về mặt khải cao siêu Chúa đã ban cho ông. Chứ các ông kêu ngạc, vì ông giỏi quá mà, giỏi hơn 12 môn đệ Chúa trọng mà. Ông sẽ kêu ngạc cho Chúa để cho ông sự yếu đuối bất lực. Cho nên ông tỏ ra là biết ơn Chúa vì mặc khải cao siêu, thì ông lại nỗ lực rao giảng lời chân lý và sống đời theo khuôn của thầy mình, như câu tung hô tin mừng chúng ta mới đọc 2 Cô-rinh-tô 9:9 đọc nghe:
làm sao anh em trở nên giàu có như Đức Kitô mà vì chúng ta ngài đã trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của ngài.
Đấy là cái mẫu của Phaolô. Nên thấy được ông không phải là cái người nghèo túng mặt rệt, mà ông bảo tôi phải cố gắng làm sao tôi là người giàu, giàu cỡ như Chúa Giêsu. Mà cái giàu cỡ Chúa Giêsu thì cố gắng mãi cũng chưa bằng, mà Chúa Giêsu giàu lắm, nhưng cuối cùng ngài trở nên nghèo để làm cho chúng ta giàu. Cái nghèo đó là cái nghèo của chúng ta, vì người khác mà mình trở nên nghèo đó. Paulo rất giỏi về trí thức, về mặt văn hóa ông có uy tín lắm, nhưng mà cuối cùng ông bị trù dập vì hết lòng rao giảng tin mừng. Dù bị trù dập, ông rất vui vì biết ơn Chúa. Ông nói tôi cảm thấy vui sướng khi bị yếu đuối, khi bị sỉ nhục, bị hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Ông xác tín về ơn Chúa ban cho như vậy và hết lòng rao giảng tin mừng. Trong các tông đồ không ai có những xác tín như Phaolô, cho nên Chúa thưởng ông bằng cách là cho ông lên trời tới tầng trời thứ 3. Chưa một tông đồ nào lên tới tầng trời thứ 3, riêng ông Phaolô thôi. Nên đó ông trở về ông bảo tôi được nghe lời khôn tả, tức là lời nghe lên thiên đàng, nghe lời Chúa tuyệt vời, cũng khôn tả không nói lại được. Cho nên tâm tư của Phaolô như vậy, đời sống của ông được Chúa ủng hộ khi ông nép mình vào bên tay Chúa, ông lệ thuộc vào Chúa để Chúa điều khiển ông về từ tư tưởng, lời nói, việc làm. Và ông thành công, ông hãnh diện như vậy, ông hạnh phúc như vậy cả những lúc ông còn có những yếu đuối bất lực. Đúng với lời Thánh Vị 34:33 câu 9a chúng ta mới đọc ra: hãy nghiệm xem
chúng tôi
tốt lành đến đó. Hãy nghiệm xem chúng tốt lành đến mấy. Những ai lệ thuộc vào Chúa như bao lâu, nghiệm xem chúng tốt lành đến mấy. Vậy tất cả những ai lệ thuộc vào Thiên Chúa để Chúa điều khiển làm chủ đời mình như ông Phaolô, hầu
tròn bổn phận Chúa trao phó, thì người ấy hơn tất cả mọi loài thụ tạo, như Chúa đã nói trong tin mừng hôm nay. Huệ đồng, chim trời, loài thương mà Chúa còn lo cũng chỉ là mình. Mà Chúa còn nói rằng vua Sa-la-môn cũng còn thua. Có nghĩa là vua Sa-la-môn là người giàu nhất, cũng là như là người khôn ngoan nhất, không ai sánh bằng. Thì chúng đó chúng ta còn hơn Sa-la-môn, hơn mọi loài thụ tạo khác, nếu chúng ta gieo mặt vào tay Chúa, nếu chúng ta để Chúa làm chủ, nếu chúng ta xin Chúa cho chúng ta thực hành cái điều mà Chúa nói Matthew 6:33, tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự khác Chúa thêm cho, thì chúng ta không thiếu thốn gì. Chứ đừng bắt chiếc dân ngoài, người ta không biết Chúa, người ta không được Chúa dạy, nên suốt cuộc đời của họ, họ lo lắng đi tìm kiếm, đi kiếm ăn giống như con trâu con ngựa, kiếp con người còn thua con trâu con ngựa. Vậy thì con trâu con ngựa nó đi kéo cày, nó đi kéo xe cho người ta vất vả cực khổ thật, nhưng mà rồi tối nó về nó nằm ngủ quẹo, đúng không? Con trâu nó nằm ngủ quẹo, con ngựa nó nằm ngủ. Mấy con người mà không có Chúa vất vả như là trâu như ngựa ấy, tối về ngủ được, vì lo lắng mà. Có nhiều tiền cũng lo lắng nữa mà. Thế con người mà không lệ thuộc vào Chúa để Chúa làm chủ, thì cuối cùng cả cuộc đời của mình là khổ giá, tự vơ lấy cái nặng và tự lao mình vào cái cuộc đời lầm than vất vả, tuyệt vọng, đau khổ, trong đau khổ mà không có nơi nương tựa, không biết rằng cuộc đời mình sẽ đi vì đâu. Rồi nhiều người thấy quá thất vọng, không làm chủ được mình thì đi vào con đường tự tử, là tự hủy hoại thân mình. Cho nên đừng ai sống như dân ngoài không biết Chúa, nhất là chúng ta hàng ngày ở trong xã hội được lời Chúa hướng dẫn. Mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta được Chúa cho chúng ta nói lời của Chúa, Chúa cho chúng ta cái sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể để rồi chúng ta sống hoạt động như Phaolô, như Phêrô nói, của Phêrô chương 4:11 sao? Ai có nói thì nói lời Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Có như vậy trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa và chúng ta tìm thấy bình an hạnh phúc thiên đàng ngay từ đời này.